Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 1, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 4 tháng 4 năm 1998. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm nay chúng tôi ở tại địa phương này, đây là lần thứ ba ở Tân Gia Ba nói riêng bắt đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Trong quá khứ 10 năm, chúng tôi tại trên toàn thế giới, rất nhiều quốc gia địa phương đã giảng qua bộ kinh này rất nhiều lần. Tính cho đến lần này là giảng lần thứ 10. Cứ mỗi một lần giảng, nếu quý vị có nghe lại những băng giảng cassette mà so sánh, thì quý vị sẽ phát hiện điều giảng khác nhau. Vì sao lần này lại nghĩ đến phải giảng bộ kinh này? Vì gần đây chú tâm xem bộ kinh này có rất nhiều chỗ ngộ và khải thị. Như cổ đại đức có nói, mỗi năm cảnh giới khác nhau, phải nên đem những chỗ ngộ này, những tâm đắc này trình bày, chia sẻ cùng với chư vị đồng tu. Lần này chúng tôi tuyên giảng sẽ giảng trọng điểm ở nơi hành và chứng. Nay các vị đồng tu có thể nói đều là những vị tu hành đã lâu, hôm nay đến giảng đường tham gia buổi giảng kinh này đều không phải là sơ học, đều là những vị tu hành đã lâu. Quý vị cũng biết mỗi một bộ kinh đều có giáo lý hành quả, bốn bộ phận này. Trong Phật Pháp cũng gọi là giáo kinh, lý kinh, hành kinh, quả kinh. Văn tự của bộ kinh này là thuộc về giáo. Trong văn tự có tường thuật lý luận và đạo lý là thuộc về lý. Ngoài ra còn có chỉ dạy chúng ta cách tu học như thế nào, chúng ta phải y theo lý luận và phương pháp như trong kinh này chỉ dạy, thực hiện trong cuộc sống của chúng ta thì gọi là hành kinh. Chúng ta tu hành khi đạt đến cảnh giới, đem cảnh giới của mình đã đạt được đối chiếu với trong kinh này gọi là ấn chứng. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sanh và lúc bình thường, cách làm đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, có giống như trong kinh Phật chỉ dạy cho chúng ta hay không thì gọi là chứng. Cho nên trong kinh có giáo lý hành quả, chúng ta học tập thì có tính giải hành chứng. Những năm về trước chúng tôi giảng bộ kinh này, mục tiêu nghiêng nặng về tính và giải. Hy vọng chư vị đồng tu sau khi nghe rồi thì có thể sanh lòng tin, có thể hiểu rõ nghĩa lý trong kinh điển. Nhưng chúng tôi giảng lần này sẽ giảng trọng điểm ở nơi hành và chứng. Chúng ta học tập bộ kinh này, trong bộ kinh này mỗi một chữ, mỗi một câu làm thế nào thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, thực hiện trong công việc hàng ngày của chúng ta, thực hiện trong xử sự đối người tiếp vật giao tế. Cách học tập như vậy thì rất có ý nghĩa, rất có thọ dụng. Cho nên lần này chúng tôi giảng bộ kinh này có nhiều chỗ khác với xưa kia đã giảng. Đối với phần giáo lý, chúng tôi sẽ lược bỏ phần này, chuyên môn giảng về hành pháp. Trước kia đã giảng phần giáo lý rất nhiều lần, có băng giảng cassette và băng video, cũng có một bộ giảng nghĩa phát hành, quý vị đều có thể làm tham khảo. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng bộ kinh này thì lược bỏ phần huyền nghĩa. Trong bộ giảng nghĩa gồm có 4 cuốn, phần huyền nghĩa 1 cuốn, tức là đã chiếm hết 1/4. Hôm nay chúng tôi trực tiếp giảng phần kinh văn, bắt đầu giảng từ phần kinh văn. Nhưng trước khi giảng phần kinh văn, đề mục không thể lược bỏ, vẫn phải trước tiên giảng đề mục. Đề mục của bộ kinh này là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Ngài đem hai loại bản dịch đời nhà Hán và đời nhà Tống hội tập lại thành bộ kinh này. Đích thật là vô cùng hoàn hải, vô cùng hoàn hảo. Ngài hội tập được rất là viên mãn. Ngài đem ý nghĩa của 12 loại bản dịch trong kinh Vô Lượng Thọ, bên trong bao hàm ý nghĩa vô cùng viên mãn. Không chỉ là 12 loại bản dịch trong kinh Vô Lượng Thọ, thật tại mà nói, Đức Thế Tôn đã nói tất cả pháp trong 49 năm đều không lìa khỏi đề kinh này. Đề kinh này là cương lĩnh, đã bao hàm trong cương lĩnh này. Đức Thế Tôn thuyết pháp như vậy, 10 phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều vì tất cả chúng sanh nói vô lượng vô biên pháp môn, cũng không lìa khỏi đề kinh này. Đề kinh này là tổng cương lĩnh, là đại viên mãn của Phật pháp. Chúng ta từ trong đề kinh này mà khởi lòng tin, từ trong đề kinh này mà lãnh hội tính giải hành chứng được viên mãn. Đề kinh là Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Vì muốn giảng giải một cách dễ hiểu, chúng tôi đem đề kinh này chia thành 8 tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là chữ Phật, Phật là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc là vào đời nhà Hán, thông qua sự ủng hộ của nhà nước, tổ chức phiên dịch kinh Phật đại quy mô. Công việc phiên dịch kinh Phật thật tại mà nói vô cùng gian nan khó khăn. Thời đại đó ở Trung Quốc văn tự cũng không nhiều, có rất nhiều ý nghĩa trong kinh điển mà trong văn tự Trung Quốc cũng không có. Vì vậy bắt đắc dĩ phải tạo chữ, cũng vì phiên dịch kinh Phật mới tạo ra rất nhiều chữ mới. Như chữ Phật này cũng vào thời đó được tạo ra. Vào thời đó không có chữ này. Phật là người, cho nên dùng chữ Phật cộng thêm bộ nhân bên cạnh thì thành cái âm Phật. Đó là hợp thành một chữ mới. Phật giáo khi chưa truyền đến Trung Quốc không có chữ này. Chữ Phật này là chữ mới tạo. Khi chúng ta đọc chữ này thì đọc thành cái âm Phật. Nếu đọc đủ âm thì gọi là Phật Đà Gia. Vì người Trung Quốc thích đơn giản nên chỉ lược xưng, cho nên đã lược bỏ hai cái âm cuối, chỉ gọi là Phật. Phật là ý nghĩa giác ngộ. Đây là mọi người đều hiểu được. Phật bao hàm ba ý nghĩa, tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ba cái ý nghĩa này cũng rất sâu, rất rộng. Chúng ta học Phật là phải học giác ngộ. Giác thì không mê. Giác mà không mê thì người này đã thành Phật. Chúng ta học Phật cũng đã học nhiều năm. Từ khi tôi học Phật cho đến ngày nay, năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật, tiếp xúc được Phật Pháp. Năm nay 70 mấy tuổi rồi. Có giác ngộ hay không? Không thể nói không có. Đã có giác ngộ đôi chút. Hay nói cách khác, đối với Pháp thế gian và xuất thế gian không mê hoặc. Không mê hoặc tức là không bị nó chuyển. Nghĩa là thế nào? Người thông thường khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thì sẽ khởi tâm động niệm, sẽ khởi sanh tham sân si mạn. Nhìn thấy đẹp thì thích xem, nghe được hay thì thích nghe. Đây tức là mê. Là mê rồi. Người giác ngộ nhìn thấy đẹp hoặc không đẹp đều là như nhau, vì tâm họ thanh tịnh bình đẳng. Vì sao đều là như nhau? Thật tại mà nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đẹp là hư vọng, không đẹp cũng là hư vọng. Cho nên đều là bình đẳng. Thì tâm không bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Đây tức là giác ngộ. Cho nên chúng ta là những người học Phật, thời thời khắc khắc phải phản tỉnh, phải kiểm điểm tự mình thật sự có giác ngộ hay không. Rốt cuộc giác ngộ đến trình độ nào thì ngay trong cuộc sống hàng ngày Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thì phải tự trách nghiệm mình, xem mình có công phu hay không. Nếu nghe người ta khen ngợi mình thì liền sanh tâm vui mừng, khi nghe người ta hủy báng thì trong tâm rất khó chịu, còn kém lắm, vẫn là một kẻ phàm phu, vẫn còn tạo lục đạo sanh tử luân hồi. Vậy phải làm sao đây? Công phu là ngay khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, đều có thể duy trì được cái tâm rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, như như bất động, thì mới gọi là học Phật. Các đồng tu học Phật chúng ta thì mới nhập Phật môn, bài học đầu tiên là tiếp nhận tam quy y. Chúng tôi có giảng tam quy y rất rõ ràng, rất minh bạch. Rốt cuộc quý vị đã quy chưa? Quy tức là hồi quy. Hồi đầu y là nương tựa. Rốt cuộc quý vị đã hồi quy chưa? Quý vị có nương tựa hay không? Nếu tam quy y trên hình thức chỉ làm theo nghi thức, trên thực tế chưa có hồi đầu, vẫn không có nương tựa, nghi thức quy y này là giả, không phải thật, có danh không thật. Quy y Phật tức là giác mà không mê. Quy y Pháp là chánh mà không tà. Quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Chúng ta có làm được ba điều này hay chưa? Ba điều này đều ở trong đề kinh, cho thấy đề kinh này rất viên mãn. Sau khi tự giác thì mới giác tha. Thật tại mà nói, giác tha cũng là chuyện không dễ gì làm. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, vì sao phải giác tha? Tự mình hết lòng tu học, tôi không muốn giác tha. Giác tha tức là giáo hóa chúng sanh, đi độ họ. Tôi tự độ mình thì được rồi, cần gì phải đi độ người khác? Đợi khi tôi thành Phật thì mới đi độ người khác, có được không? Xin thưa với quý vị, nếu quý vị có cái ý niệm này, tôi nói thật cho quý vị biết, quý vị không thể thành Phật. Vì sao không thể thành Phật? Vì tự giác là phá phiền não chướng, giác tha là phá sở tri chướng. Quý vị đã phá phiền não chướng thì thành chánh giác, chứng được cảnh giới đó là địa vị A La Hán và Bích Chi Phật. Tại trong viên giáo thì địa vị này gọi là thất tính Bồ Tát. Viên giáo là thất tính trở xuống, trong biệt giáo gọi là tam hiền Bồ Tát, chưa đăng địa. Tức có nghĩa là nếu quý vị không phát tâm giúp đỡ người khác thì quý vị không thể phá sở tri chướng. Cho nên nếu muốn thành Phật nhất định phải phát tâm tự độ độ tha, toàn tâm toàn lực mà giúp cho người khác học Phật. Chúng ta biết được bao nhiêu thì giúp người bấy nhiêu, tuyệt đối không có lận pháp, thì công đức lợi ích này rất thù thắng. Công đức lợi ích gì? Tức là khi nãy đã nói, phá được nhị chướng. Sau khi đã phá nhị chướng thì quý vị là chân Bồ Tát, không phải là giả Bồ Tát, là chân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Tại vì sao? Vì quý vị đã siêu việt thập pháp giới. Không những siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, mà quý vị đã chứng được nhất chân pháp giới. Hay nói cách khác, cuộc sống của quý vị giống như cuộc sống của Pháp Thân Đại Sĩ nhất chân pháp giới. Cuộc sống hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng nếu chưa đạt đến cảnh giới cao nhất thì vẫn phải không ngừng tự hành quả tha. Nhất định phải phá hết vô minh. Vô minh tức là vọng tưởng, phải đoạn cho sạch sẽ rốt ráo thì quý vị mới giác mãn. Ý nghĩa của chữ mãn này là viên mãn. Nếu đã đoạn hết vọng tưởng vô minh thì gọi là mãn, thì là thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Ở đây nói chữ Phật này là chỉ cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đích thật chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Bộ kinh này là do Ngài nói. Chỉ có bậc chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn thì mới có năng lực tuyên dương đại pháp cứu cánh viên mãn cho chúng ta. Chúng ta đọc bộ kinh này thì có thể thâm nhập lý giải. Bộ kinh này không những là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, không một vị Phật nào mà không nói pháp môn này, không một vị Phật nào mà không tán tán tịnh độ. Cho nên hai chữ Phật thuyết này khác với Phật thuyết trong những kinh điển khác. Hai chữ Phật thuyết trong những kinh điển khác là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Còn Phật thuyết trong bộ kinh này là tất cả chư Phật Như Lai thấy đều nói bộ kinh này. Cái cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. Cho nên ý nghĩa chữ Phật này là rất đặc biệt, rất sâu rộng. Tiểu đoạn thứ hai là chữ thuyết. Thuyết là thuyết pháp. Vào thời xưa, chữ thuyết và chữ duyệt là cùng một chữ. Nhưng khi đọc thì có hai cái âm. Chúng ta đọc trong sách Luận Ngữ. Sách Luận Ngữ là sách xưa. Bài học đầu tiên trong sách Luận Ngữ vừa mở đầu là học như thời tập chi, bất duyệt, duyệt hồ. Quý vị thấy chữ đọc âm duyệt trên thực tế là chữ thuyết. Chữ đó là chữ thuyết. Vào thời đó thì đọc âm duyệt. Duyệt có nghĩa là vui sướng, hay nói cách khác, người vui sướng thì Ngài nói, không vui sướng thì không nói, vui sướng mới nói. Bổ nguyện của Phật là phổ độ chúng sanh. Nhìn thấy căn cơ của chúng sanh đã thành thục, có thể tiếp nhận pháp môn này, thì Ngài rất là hoan hỷ, vui mừng vô cùng hoan hỷ. Cái tình hình này chúng ta bình tĩnh mà tư duy thì sẽ hiểu rõ. Phật muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đều được thành Phật, đều được thành cứu cánh viên mãn Phật. Mà trên thực tế tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Ý nghĩa của hai chữ Phật này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch. Cái gì gọi là thành Phật? Thành Phật có lợi ích gì? Không thành Phật thì có gì, có khác gì? Xin thưa với quý vị, không thành Phật thì khác hẳn với thành Phật. Không thành Phật thì quý vị có phiền não, có vọng tưởng, quý vị có tai nạn, quý vị phải chịu khổ. Trong kinh Phật thường nói sanh già bệnh chết khổ, tam khổ và bát khổ, quý vị không có cách nào lìa khỏi. Sau khi đã học Phật thì phải học thành Phật mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các khổ. Hết thể tất cả các khổ trong thế gian và suốt thế gian, thấy điều xa lìa. Đây là lợi ích của sự học Phật. Ngoài ra còn có một lợi ích khác. Nếu chúng ta không thành Phật, đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh mờ mịt không biết gì cả, đây cũng là cái khổ. Sau khi thành Phật thì biết rõ tận hư không khắp pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ không có bắt đầu, vị lai không có kết thúc. Không một thứ nào mà không hiểu rõ, không một thứ nào mà không minh bạch. Sự hiểu rõ đó không phải là tưởng tượng, cũng không phải là suy đoán. Hiện nay trong thế gian này, trong mấy năm gần đây, tai nạn xảy ra quá nhiều. Những sách nói về dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc rất nhiều. Lần này tôi từ Úc Châu trở về, nhìn thấy sư Ngộ Hạnh đến các tiệm sách. Sư nói với tôi rằng sư nhìn thấy có mười mấy loại sách nói về dự ngôn do người ngoại quốc viết, đều nói trong tương lai sẽ có xảy ra tai nạn gì đó. Những lời tiên tri đó có đúng hay không? Không đúng lắm. Vì sao không đúng lắm? Vì lời tiên tri của họ đều là từ trong số học mà tính toán, suy đoán ra. Cũng có lúc tính sai, chỉ cần tính sai một con số nhỏ thì là không đúng. Còn Phật nói cho chúng ta thì rất đúng. Vì sao Ngài nói rất đúng? Vì chính mắt Ngài đã thấy, chính tai đã nghe, thì không có lý nào mà không đúng. Ba ngàn năm trước Phật xuất thế, ba ngàn năm sau xã hội hiện nay, Phật đều biết rõ. Và nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Quý vị đồng tu cũng có đọc qua kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói trạng huống xã hội hiện nay của chúng ta. Ngài nói rất tường tận, Ngài nói không sai chút nào. Thời kỳ mạt pháp chính là thời đại này của chúng ta. 2500 năm sau, trong thời đại này là đấu tranh kiên cố. quốc gia đấu với quốc gia, trong xã hội đoàn thể đấu với đoàn thể, con người đấu với con người, hai vợ chồng cũng cãi nhau, đều không tránh khỏi đấu tranh. Cho nên ngày nay chuyện đấu tranh đâu có gì lạ. Nếu không có đấu tranh thì lời của Phật nói đó không lẽ là nói sai rồi? Chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay khắp nơi đều có hiện tượng đấu tranh. Đức Phật rất là phi thường, Ngài nhìn thấy rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Ngài lại bảo với chúng ta rằng trong xã hội hiện nay tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Số tà sư đó là ai vậy? Là ma con ma cháu, bọn chúng chuyên môn đến phá hoại chánh pháp. Số người rất đông, nên Phật dùng cát sông Hằng để tỷ dụ, cũng tức là nói loại tà sư nói pháp này đầy dễ trong xã hội này. Trong thời đại này chúng ta tiếp xúc được chánh pháp, đúng như trong kinh có nói, thiện căn phước đức nhân duyên đã trồng từ vô lượng kiếp, nay đã thành thục, thì quý vị mới có thể gặp được chánh pháp. Gặp được chánh pháp mà có thể tinh tấn tu hành không ngừng, thì trong đời này quý vị nhất định được thành tựu. Thế nhưng cũng có những người gặp được chánh pháp, chúng tôi nhìn thấy tâm họ thối chuyển quá nhiều. Vì sao tâm họ lại thối chuyển? Vì thiện căn phước đức nhân duyên không đầy đủ. Trong ba điều kiện, chỉ cần thiếu một điều kiện thì tâm họ sẽ thối chuyển. Nếu cả ba điều kiện đều không đầy đủ thì không có lý nào mà không thối chuyển, nhất định sẽ thối chuyển. Cho nên chúng ta muốn đạo nghiệp của mình duy trì không thối chuyển thì quý vị phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nếu thiện căn phước đức của chúng ta còn thiếu kém, cũng không sao, chỉ cần nhân duyên thù thắng thì có thể duy trì được. Chúng tôi đọc bộ chú giải trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Đại sư Thiện Đạo. Bộ chú giải này cũng gọi là Tứ Thiếp Sớ, được phát hành rất rộng. Trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương của Tứ Thiếp Sớ có nói được rất hay. Ngài bảo với chúng ta rằng những người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào tứ độ tam bối cửu phẩm đều do gặp duyên không đồng. Chúng ta không thể coi thường câu này. Cái duyên rất quan trọng, đều do gặp duyên không đồng. Nếu cái duyên của chúng ta thù thắng, tuy thiện căn phước đức của chúng ta mỏng một tí, nhưng cũng có thể đạt đến thượng thượng phẩm vãng sanh. Cách giảng này của Ngài khác với cách giảng của tiền nhân. Xưa kia chư cổ đại đức nghĩ rằng thượng thượng phẩm vãng sanh có lẽ đều là hàng Bồ Tát thượng tam phẩm, trung phẩm vãng sanh phải là A-la-hán và Bích Chi Phật, còn hạng phàm phu vãng sanh chỉ có hạ phẩm. Đó là chư cổ đại đức nói như vậy, nhưng Ngài Thiện Đạo thì không nói như vậy. Ngài Thiện Đạo nói không có liên quan gì với đại thánh và tiểu thánh, Đại Thánh là Bồ Tát, Tiểu Thánh là Thanh Văn Duyên Giác. Ngài Thiện Đạo lại nói đều là do gặp duyên không đồng. Ngài nói câu này tức là hạng phàm phu chúng ta cũng có thể thượng thượng phẩm vãng sanh. Cái gì gọi là duyên? Mỗi ngày đọc kinh không gián đoạn, mỗi ngày niệm Phật không gián đoạn thì gọi là duyên. Vào năm đầu dân quốc ở núi Linh Nham Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc, có một đạo tràng chuyên niệm Phật là đạo tràng của Tổ Ấn Quang. Đạo tràng này suốt năm tu Phật thất, tức là mỗi ngày đã Phật thất, một năm 360 ngày không có gián đoạn. Đây gọi là duyên. Một người vào trong niệm Phật đường niệm Phật một năm 360 ngày, mỗi ngày đã Phật thất không gián đoạn, trong tâm nghĩ đến Phật, trên miệng thì niệm Phật, thì họ làm sao mà không thành Phật? Đương nhiên thành Phật, vì duyên của họ thù thắng. Giả như họ niệm Phật niệm được 2-3 năm thì họ rời khỏi niệm Phật đường đi tìm đạo tràng khác thì tâm họ đã thối chuyển. Đi nghe người này thuyết pháp, nghe người kia thuyết pháp, tâm họ đã thay đổi chủ ý. Đây cũng là gặp duyên không đồng. Cho nên phải chuyên tâm niệm Phật, tham thiền học giáo cũng không ngoại lệ. Cho nên là một pháp sư nghiên cứu kinh giáo, cái duyên thù thắng nhất. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng chỉ là vọng tưởng, cho đến bây giờ cũng chưa thành sự thật. Thật ra tôi muốn có một, muốn có những vị chí đồng đạo hợp tổ chức thành một hoằng pháp đoàn. Chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa. Những vị pháp sư giảng kinh đều có thể tham gia nhóm hoằng pháp đoàn này. Lúc bình thường mỗi ngày nghiên cứu thảo luận, ở trong nhà nghiên cứu thảo luận, mỗi đêm giảng kinh thuyết pháp suốt một năm 360 ngày. Vào thời xưa có giảng tự là một nơi chuyên môn giảng kinh, như Tông Thiên Thai và Hiền Thủ đều có giảng tự. Một năm 360 ngày, mỗi ngày niệm Phật không gián đoạn, giảng một bộ kinh bền bỉ không ngừng, giảng đi giảng lại nhiều lần, giảng cho đến khi nào được thâm nhập thì không có lý nào mà không thành công. Từ trong giải môn được định khai huệ thì họ đã thành công. Như vào thời xưa có đại sư Thanh Lương ở núi Ngũ Đài, ngài chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong suốt một đời ngài đã giảng hết 50 lần. Người đời sau chúng ta khi đọc đến chuyện ký của ngài thì vô cùng ngưỡng mộ. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu một người muốn học Hoa Nghiêm chỉ cần đến hội giảng kinh của ngài Thanh Lương nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, nghe giảng 50 lần thì họ làm sao mà không thành tựu? Nhất định được thành tựu. Phân lượng của kinh Hoa Nghiêm rất lớn, một ngày phải giảng 8 tiếng đồng hồ. Một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ là nói theo năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế là hai thời giảng kinh, tức là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, mỗi ngày hai thời giảng kinh. Đó là chúng ta thường thấy trong kinh nói như vậy. Hai thời là hai thời của thời cổ Ấn Độ. Một ngày một đêm của cổ Ấn Độ là sáu thời, ban ngày ba thời, ban đêm ba thời. Ban ngày là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Ban đêm là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Cho nên một ngày một đêm là sáu thời. Nay nói hai thời, một thời của Ấn Độ tức là hiện nay của chúng ta là 4 tiếng đồng hồ. Vậy hai thời của Ấn Độ tức là hiện nay của chúng ta là 8 tiếng đồng hồ. Quý vị nên biết năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày giảng dạy 8 tiếng đồng hồ, tâm của Ngài làm gì có vọng tưởng? Không có vọng tưởng. Đây là nói về cái duyên thù thắng. Hiện nay đạo tràng của cư sĩ Lâm chúng ta, cái duyên cũng không kém. Mỗi đêm giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, trong 24 tiếng đồng hồ có được 2 tiếng đồng hồ tâm địa thanh tịnh, nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, còn lại 22 tiếng đồng hồ thì nổi dậy vọng tưởng. Quý vị nói có được hay không? Cái duyên này không được. 22 tiếng đồng hồ nổi dậy vọng tưởng thì còn kém lắm. Cho nên quý vị muốn hỏi, vì sao ngày nay chúng ta tu hành không được thành tựu? Vì sao cái tâm này của chúng ta rất dễ lay động? Đạo lý thì ở tại chỗ này. Năm xưa, có lẽ khoảng 30 năm về trước, lúc tôi còn ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Minh Nam, vào lúc đó Thư viện Từ Quang tổ chức một khóa học gọi là Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa. Lúc đó có cư sĩ Thái Vinh Hoa từ Mã Lai A đến. Ông là học sinh khóa đầu tiên của Đại Chuyên Phật Giảng Tọa. Khóa đầu tiên của Đại Chuyên Phật Giảng Tọa có 4 học sinh, cho nên tôi rất quen biết với họ. Thế gian thật là vô thường. Hồi năm ngoái hay là năm kia, cư sĩ Thái Vinh Hoa đã qua đời. Tôi thấy ông đến trường học hành, thấy ông học Phật, thấy ông làm việc, thấy ông về hưu, thấy ông qua đời, thật là vô thường. Cũng là rất đáng được cho chúng ta cảnh tỉnh. Phật dạy cho chúng ta là dạy chúng ta phải thành Phật quả cứu cánh viên mãn, chứ không dạy chúng ta làm A-la-hán, cũng không dạy chúng ta làm Bồ-Tát. Người có căn tánh như vậy đi đâu mà tìm? Thật tại mà nói, người có căn tánh như vậy không phải không có, nhưng không có duyên. Tôi đã mong muốn nhiều năm, hy vọng có một thôn Di Đà, cũng là cái duyên cho chúng ta cùng nhau tu hành. Mỗi ngày ở trong thôn Di Đà niệm Phật không gián đoạn, giống như lão pháp sư Đế Nhàn dạy cho đồ đệ thợ vá chảo. Cái phương pháp đó rất hay. Ngày nay chúng ta cũng y theo cái phương pháp đó mà thực hành. Niệm Phật mệt rồi thì đi nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì lại tiếp tục niệm, ngày đêm niệm không gián đoạn. Ở Úc Châu tôi có một đạo tràng nhỏ, gần đây đang tu khóa Phật thất. Ở đạo tràng đó có mười mấy vị đồng tu đến cộng tu. Bên cạnh niệm Phật đường hiện nay là chỗ phát hành kinh sách. Sau này tôi sẽ dọn chỗ phát hành kinh sách qua chỗ khác. Tôi sẽ chuẩn bị dùng chỗ đó làm giường sạp cho nam chúng và nữ chúng. Ở bên cạnh niệm Phật đường, niệm mệt rồi thì qua bên cạnh nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì lại tiếp tục vào niệm Phật đường niệm Phật. Đạo tràng của chúng tôi nhỏ, chỉ có thể dung nạp 48 người. Chúng tôi cùng ứng cá nhân duyên này, 48 người này đến niệm Phật, thì chúng tôi phải chọn lấy phương pháp của Đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn. Khi mọi người đến ghi tên, không phải đến đạo tràng đó tu một cái Phật thất hoặc hai cái Phật thất. Hễ ghi tên rồi, tức là suốt đời ở trong niệm Phật đường. Như năm xưa Đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn là quy định như vậy, tự ngài cũng không có xuống núi. Chúng ta ở trong niệm Phật đường, nhất tâm nhất ý niệm Phật, cầu thượng thượng phẩm vãng sanh. Trong tương lai, sau khi làm xong thì tôi sẽ đề mấy chữ cho niệm Phật đường là niệm Phật đường thượng thượng phẩm, không đề thượng trung phẩm, mà là niệm Phật đường thượng thượng phẩm. Chỉ có 48 người cộng tu, thật sự là chí đồng đạo hợp. Vì muốn cho tín nguyện được kiên cố, ban đêm trong niệm Phật đường có giảng kinh. Tôi muốn giảng kinh có thể liên tục giảng từ 3 năm đến 5 năm thì không cần giảng nữa. Lúc đó mọi người đều lý giải, đều hiểu rõ, những nghi hoặc trong tâm đều đã nhổ trừ hết. Quý vị nên biết, 48 người này mà đều thành Phật thật là không thể nghĩ bằng. Là 48 vị Phật rất phi thường. Nếu quý vị không có cái duyên thù thắng thì không thể thực hiện được. Bây giờ tuổi tác của tôi đã cao, nếu vào niệm Phật đường niệm Phật thì tương lai hoằng pháp hòa, hoằng pháp đoàn thì sao? Cho nên tôi thường khích lệ những vị pháp sư trẻ tuổi hãy phát tâm làm công việc hoằng pháp lợi sanh, tận tâm tận lực mà làm. Đến 60 tuổi hoặc là 70 tuổi thì về hưu. 70 tuổi về hưu là chế độ thời xưa của Trung Quốc chúng ta. Trong sách xưa có nói: thất thập nhi trí sự, trí sự tức là về hưu. Vào thời xưa ở Trung Quốc, những người làm quan đến 70 tuổi là về hưu. Khi quý vị đến 70 tuổi thì quý vị có thể về hưu, vào niệm Phật đường niệm Phật, làm chuyện của mình. Có hai ngôi đạo tràng như vậy thì điều coi trọng giải và hành thì có thể đem Phật pháp hưng vượng lên. Cho nên nói đến chỗ Phật độ chúng sanh, khi nhìn thấy cái duyên của chúng sanh đã thành thục thì sanh lòng hoan hỷ vô lượng. Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Chúng ta phải phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Quý vị muốn hỏi chúng ta làm những công đức nào mới là lớn nhất, cái công đức ý nghĩa thù thắng nhất chính là tổ chức hoằng pháp đoàn và xây dựng niệm Phật đường thượng thượng phẩm vãng sanh. Cái công đức này là bậc nhất, là công đức vô lượng vô biên. Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta rằng Ngài giải thích hai chữ Phật thuyết. Ngài nói Phật lấy độ sanh làm bổn hoài. Khi thấy cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thuộc. Cách nói này của Ngài cổ nhân chưa nói qua. Ngài nói một cách cương quyết khẳng định như vậy. Khi thấy cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thuộc thì nói pháp khó tin này. Pháp môn tịnh độ là pháp khó tin, giúp cho những chúng sanh cơ duyên thành thục, thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn thì Phật rất vui mừng, không có cách gì hình dung được. Cho nên Phật mới nói pháp môn này. Lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, Ngài nói vô cùng chính xác. Sau khi chúng tôi đọc xong quyển Di Đà Yếu Giải thì tâm thành thật cảm phục. Cho nên đây là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát khi nhìn thấy căn tánh của chúng sanh đã thành thục thì chư Phật Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn này. Giờ đây mới biết căn tánh không thành thục, nếu chưa thành thục hay nói cách khác là không đủ tư cách làm Phật. Chỉ đủ tư cách làm Bồ Tát thì Phật tuyên thuyết những pháp môn đại thừa khác. Chỉ cần nhìn vào căn cơ của chúng sanh nào có tư cách làm A-la-hán hoặc chứng quả Bích Di Phật thì Phật thuyết pháp môn của Thanh Văn và Duyên Giác. Còn như nhìn thấy căn cơ của những chúng sanh tình chấp rất nặng, tà kiến rất sâu, vẫn chưa có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thì Phật giảng tiểu pháp nhân thiên cho họ, khuyên họ tu tiểu pháp, đời sau vẫn có thể được thân người, không đến nỗi đọa tam ác đạo. Cho nên lòng từ bi của Phật đối với tất cả chúng sanh ứng cơ thuyết pháp, đây là giảng về hai chữ Phật thuyết. Tiểu đoạn thứ ba là Đại Thừa. Đại Thừa là tỷ dụ, giống như chiếc xe lớn. Vào thời xưa chưa có phát minh khoa học kỹ thuật, những chiếc xe của thời xưa, chiếc xe lớn nhất là xe ngựa. Loại xe ngựa có bốn con ngựa kéo là xe lớn nhất. Loại xe lớn này có thể ngồi mười mấy người. Còn loại xe nhỏ là xe dê do dê kéo, và xe nai do nai kéo, chỉ ngồi được một người. Phật nói xe lớn và xe nhỏ là tỷ dụ cho Đại Thừa và Tiểu Thừa. Ngài dùng tỷ dụ để giảng dạy, giúp cho quý vị thành tựu để đạt đến một giai đoạn nào đó, để đạt đến mục tiêu lộ trình gần. Đó tức là Tiểu Thừa, giúp cho quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi, gọi là Pháp Tiểu Thừa. Còn lộ trình xa là Đại Thừa, giúp cho quý vị siêu việt thập pháp giới, gọi là Pháp Đại Thừa. Hiện nay công cụ giao thông thì khác hẳn. Loại máy bay lớn có thể ngồi mấy trăm người, còn tàu thủy thì càng nhiều hơn. Dụng ý của Đại Thừa là tỷ dụ ý nghĩa chuyên chở, giúp cho chúng sanh từ bờ bên này sanh tử phiền não, siêu việt đạt đến bờ bên kia, Bồ Đề Niết Bàn, đến Bồ Đề Niết Bàn. Ngài dùng Đại Thừa để làm tỷ dụ. Bộ kinh này là Pháp Đại Thừa, không những là Đại Thừa, mà trong chú giải của cổ Đại Đức bảo với chúng ta rằng bộ kinh này là Đại Thừa vượt hơn các Đại Thừa. Không những Đại Thừa vượt hơn các Pháp Đại Thừa, và lại là Nhất Thừa vượt hơn các Pháp Nhất Thừa. Pháp Nhất Thừa là gì? Pháp Nhất Thừa là thành Phật. Lúc cuối đời của Đức Thế Tôn, Ngài giảng kinh Pháp Hoa. Trong hội Pháp Hoa, Ngài tuyên bố với mọi người rằng chỉ có Pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thật sự đã nói rõ bổn hoài của Ngài. Ngài giáo hóa chúng sanh, tâm địa của Ngài thật sự là bình đẳng, chỉ có Pháp Nhất Thừa. Pháp Nhất Thừa là dạy quý vị thành Phật. Nếu dạy quý vị làm Bồ Tát, làm A-la-hán, thì có lỗi với quý vị, nhất định phải dạy cho quý vị làm Phật cứu cánh viên mãn, tức dạy quý vị trong đời này thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Nói Tam Thừa, nói Nhị Thừa. Tam Thừa là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Nhị Thừa là Tiểu Thừa và Đại Thừa, đều là Phật phương tiện nói, không phải là chân thật nói. Chắc có lẽ Đại sư Thanh Lương đã nghe Phật nói như vậy, nên Ngài đã có cảm ngộ. Chúng tôi đọc trong bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao, Ngài nói rằng những người học Tam Thừa, những người học Tam Thừa có nhân không có quả. Hai câu này là cùng một ý nghĩa với trong kinh Pháp Hoa nói. Tại vì sao? Vì thành Phật mới là có quả, không thành Phật thì không có quả. là giả không phải thật. Cho nên những người học Tam Thừa thành văn duyên giác Bồ Tát có nhân không có quả. Thế nhưng quý vị nên biết bộ kinh này là có nhân có quả, thật là phi thường. Có mấy bộ kinh là có nhân có quả? Ngoại trừ bộ kinh này ra, còn có kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Hai bộ kinh này là có nhân có quả, còn những bộ kinh khác đều không có. Từ xưa đến nay, chư tổ sư đại đức hầu như đều công nhận kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa là giáo nghĩa nhất thừa, là pháp nhất thừa, vượt hơn pháp đại thừa. Ngoài ra còn có một bộ kinh là kinh Phạm Võng, cũng là thuộc về kinh nhất thừa. Ở Trung Quốc thời xưa, chư tổ sư đại đức đều công nhận kinh nhất thừa chỉ có ba bộ kinh đó. Còn bộ kinh này là nhất thừa, vượt hơn các kinh nhất thừa. Tại vì sao? Vì phần sau cùng của kinh Hoa Nghiêm là thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc mới có thể viên mãn thành Phật. Từng chữ từng câu trong kinh này đều là nói Phật quả cứu cánh viên mãn. Chỗ quy về của kinh Hoa Nghiêm là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên cổ nhân mới nói bộ kinh này là nhất thừa, vượt hơn các kinh nhất thừa. Bộ kinh này là vô thượng thừa. Ngày nay chúng ta rất may mắn gặp được bộ kinh này, có thể nói là do nhiều đời nhị kiếp, cũng có thể nói thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp nay đã thành thục. Cũng có số người gặp được bộ kinh này họ vẫn không tin. Chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi gật đầu, đúng, đúng. Họ không tin tưởng là phải. Vì sao là phải? Vì cái pháp khó tin mà. Nếu họ vừa tiếp xúc mà liền tin tưởng, vậy Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái pháp tin này, cái pháp khó tin này thì nói không đúng. Vì họ, vì mỗi người khi gặp được bộ kinh này đều tin tưởng, thì có chỗ nào là khó đâu. Thật ra người thông thường khó tin bộ kinh này, sau khi họ học rồi thì tâm họ sẽ thối chuyển. Chúng tôi gật đầu không sai, đích thật là như Phật đã nói. Khởi lòng tin niệm Phật là nhân, niệm niệm làm Phật là quả. Gọi là do nhân được quả, thấu quả hiểu nhân. Cách giáo hóa này thật là không thể nghĩ bàn. Đó là ý nghĩa của hai chữ Đại Thừa. Phật tại trong kinh thường khai thị cho chúng ta, như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức là tâm tưởng, cho nên lại nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta mỗi ngày tưởng Phật thì quả báo của Phật sẽ hiện ra. Tâm 9-18 trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, cuối đời Tống đầu nhà Nguyên có một nhà văn học tên là Triệu Tử Ngang, tức ông Triệu Mạnh Phủ, cũng là một nhà thư pháp. Ông viết chữ rất đẹp, hiện nay ở khắp nơi đều có thể nhìn thấy chữ mẫu của ông. Ông vẽ ngựa rất giỏi, ông thích vẽ ngựa, Muốn vẽ ngựa đương nhiên phải thường quan sát hình dáng và động tác của con ngựa. Trong tâm ông mỗi ngày tưởng nhớ động tác của con ngựa. Có một ngày lúc ông ngủ trưa thì nằm mộng, trong mộng ông cũng tưởng nhớ động tác của con ngựa. Ông thật sự tập trung hết tinh thần, thời gian giấc ngủ của ông cũng khá lâu, nên vợ ông đi vào phòng gọi ông thức dậy. Vào thời đó cũng có giăng mùng, khi bà vừa kéo cái mùng ra nhìn thấy trên giường có một con ngựa, bà liền hoảng sợ kêu lên, khiến cho ông tỉnh dậy hỏi vợ: bà làm gì kêu lên vậy? Tôi vừa nhìn thấy trên giường có một con ngựa. Cho nên trong tâm tưởng nhớ ngựa thì biến thành ngựa, nếu tưởng nhớ Phật thì biến thành Phật. Đích thật là có lý. Quý vị đồng tu phải ghi nhớ: tưởng nhớ Bồ Tát thì quý vị biến thành Bồ Tát, tưởng nhớ ma quỷ thì biến thành ma quỷ, tưởng nhớ địa ngục thì biến thành địa ngục, tưởng nhớ cái gì thì biến thành cái ấy. Phật đối với chân tướng sự thật và đạo lý này rất rõ ràng. Ngài dạy chúng ta tưởng nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Vì sao suốt ngày đến tối không tưởng nhớ Phật mà lại nổi dậy vọng tưởng? Thì là sai rồi. Từ chỗ này chúng ta thật sự nhận thấy rất cần thiết một ngôi niệm Phật đường đúng như Pháp. Một ngôi niệm Phật đường thật sự đúng như Pháp là quan trọng hơn hết. Ngôi niệm Phật đường đó là tiễn Phật đạo tràng. Vào trong niệm Phật đường đó là làm Phật. Đây là ý nghĩa của Đại Thừa và Nhất Phật Thừa. Tiểu đoạn thứ tư là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ tiếng Phạn gọi là A-di-đà. A-di-đà dịch là Vô Lượng Thọ. Cái ý nghĩa này Phật tại trong Kinh Di-đà cũng có nói. A-di-đà dịch thành Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Thật ra bổn ý của tiếng Phạn A tức là vô, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là vô. Di Đà dịch thành lượng. Di Đà là lượng. Bổn ý của tiếng Phạn tức là vô lượng. Cái gì là vô lượng? Tất cả đều vô lượng, không một thứ nào mà không vô lượng. Chúng tôi nói sơ lược một chút là trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng, phước báo cũng vô lượng. Ngày nay mọi người đều muốn phát tài, tài sản của báo cũng vô lượng, không một thứ nào mà không vô lượng. Đây là nói sơ lược. Nếu nói kỹ, một lỗ chân lông vô lượng, một hạt vi trần vô lượng, tất cả chư Phật Như Lai ở trên đầu sở lông giảng kinh thuyết pháp, đầu sở lông không có phóng lớn, chư Phật Bồ Tát cũng không có thu nhỏ. Đây hoàn toàn là cảnh giới lý sự vô ngại và sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Không một pháp nào mà không vô lượng. Bất cứ một pháp nào cũng là toàn thể của tận hư không khắp pháp giới. Cái ý nghĩa này đi ở trong Hoa Nghiêm. Bộ kinh này là cô đọng xúc tích của kinh Hoa Nghiêm, hoàn toàn là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có nói lục tướng thập huyền, Bổn Kinh cũng có nói lục tướng thập huyền. Vả lại từng chữ từng câu trong kinh này cũng đầy đủ viên mãn lục tướng thập huyền. Cho nên cổ nhân gọi kinh này là Trung Bản Hoa Nghiêm, rất có lý, không phải là không có lý. Cho nên vô lượng, hai chữ vô lượng này không dễ giải thích. Đức Thế Tôn đã nêu ra hai thứ vô lượng, tức là vô lượng thọ và vô lượng quang, làm đại biểu cho tất cả vô lượng. Quang là quang minh biển chiếu, chiếu hư không pháp giới, chiếu tận hư không khắp pháp giới, tức là ánh sáng của Phật chiếu khắp pháp giới. Hiện nay chúng ta gọi là không gian. Quang minh là tượng trưng cho không gian, thọ mạng là tượng trưng cho thời gian, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Thời gian và không gian hợp lại thì là toàn thể của vũ trụ, đã bao hàm tất cả vạn sự vạn vật, không có bỏ sót một thứ nào. Phật dùng quang và thọ để giải thích hai chữ vô lượng, tuy nói sơ lược nhưng cũng rất đầy đủ. Chúng ta lại suy nghĩ kỹ, người hiện nay nói thời không, Phật thì nói quang thọ. Nói quang thọ thì ý nghĩa hay hơn thời không. Trong quang thọ có linh khí, còn thời không thì hoàn toàn biến thành vật chất, không có linh tánh. Trong quang thọ thì có linh tánh, cho nên nói quang thọ thì viên mãn hơn thời không rất nhiều. Ở trong vô lượng đức năng, cổ nhân có khai thị cho chúng ta. Thật tại mà nói, trong tất cả vô lượng, thọ mạng là chiếm hạng nhất. Điều này chúng ta có lẽ đã hiểu. Nếu quý vị đã có tất cả vô lượng mà không có thọ mạng thì vẫn là trống không. Quý vị không có hưởng thụ được cái gì cả. Cho nên trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đứng hạng nhất. Vì vậy mới dùng vô lượng thọ để giải thích A-di-đà. Người kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới là một vị đạo sư vĩ đại, đức hiệu của Ngài gọi là A-di-đà Phật. Ngài thị hiện một vị Phật từ nguyện hạnh nhân địa mãi cho đến thành tựu quả địa. Sau khi Ngài thành tựu thì thực hiện triển khai sự nghiệp của Ngài, giúp cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới đều ngay trong đời này viên mãn thành Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Đây là hiển thị ra chân thật vô lượng của vô lượng. Chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội mới có thể thọ dụng được một hai phần. Được một hai phần cũng là sự thọ dụng của chúng ta không có cùng tận. Sự thọ dụng biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở tính nguyện hạnh của quý vị, tin sâu không hoài nghi, tuyệt đối không bao giờ lay động. Nguyện thiết tha, tức nguyện lực vững mạnh, bất cứ cái gì cũng không thể dụ dỗ mê hoặc được, thì quý vị đã thành tựu tín nguyện hạnh. Tiểu đoạn thứ năm là trang nghiêm. Hai chữ trang nghiêm này nếu dùng lời hiện nay mà nói là tốt đẹp, tốt đẹp đến chỗ cùng cực. Chúng ta đọc trong kinh này có nói nhất hướng truyền chí trang nghiêm diệu độ. Diệu độ là chỉ cho cái gì? Người thông thường nghe rồi nghĩ rằng diệu độ nhất định là chỉ cho cực lạc thế giới. Quý vị chỉ nói đúng một nửa, hãy còn một nửa ở đâu? Hiện nay chúng ta cư ngụ trên cõi này cũng là diệu độ. Chỉ cần quý vị biết chuyện cảnh giới thì cõi này chính là diệu độ. Tuy không phải chân thật là diệu độ, xin thưa với quý vị là tương tự diệu độ. Như Đại sư Thiên Thai có nói, lục tức tương tự tức. Phần chứng tức sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới mới là cứu cánh diệu độ. Cầu nhất hướng truyền chí này là năng trang nghiêm. Chỉ cần quý vị làm được nhất hướng truyền chí thì hiện tại cõi này của chúng ta sẽ biến thành tương tự tịnh độ, sẽ biến thành diệu độ, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Nếu quý vị mà có thể lãnh hội được cái ý nghĩa này thì quý vị có thể tưởng tượng được vào đời Đông Tấn, Đại sư Viễn Công ở Lư Sơn Giang Tây xây dựng niệm Phật đường Đông Lâm. Vào thời đó họ ở Lư Sơn niệm Phật tu hành thì Lư Sơn chính là diệu độ. Tại vì sao? Vì mỗi một người khi vào trong niệm Phật đường họ đều là nhất hướng truyền chí. Trong kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta, chỗ thiết yếu tu hành là câu nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm hoàn cảnh cư ngụ của họ chính là diệu độ, tức là tịnh độ. Đúng như cổ đại đức có nói, tâm tịnh thì độ tịnh. Trong một đạo tràng mà mỗi người đều là tâm thanh tịnh, mỗi người đều là nhớ Phật niệm Phật, thì cái đạo tràng đó làm sao mà không biến thành tịnh độ? Những thứ thù thắng trang nghiêm, những tướng lành đều tự nhiên hiện ra. Sự cảm ứng đó không thể nghĩ bàn. Lại nói đến bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm, câu này là rõ ràng tán thán Tây Phương cực lạc thế giới. Tại vì sao? Vì chúng sanh trong mười phương hết thảy tất cả cõi nước đều là những người niệm Phật vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai nấy đều là tâm thanh tịnh, ai nấy đều là nhớ Phật niệm Phật, thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến Tây Phương cực lạc thế giới là một đại đạo tràng. Vì sao tất cả chư Phật đều tán thán? Trong kinh này có nói Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán, tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Một mình Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán tức đại biểu hết tất cả hết thảy chư Phật đều tán thán như vậy. Không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Nhờ vào cái gì? Là nhờ vào cực lạc thế giới của Ngài, tất cả chúng sanh được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Không có một người nào mà tâm địa ô nhiễm, ai ai cũng là tâm thanh tịnh, tìm trong mười phương tất cả chư Phật cõi nước cũng tìm không ra. Trong mười phương cõi Phật cũng có vô lượng trang nghiêm, vô cùng thanh tịnh, nhưng bên trong vẫn có vài người nổi dậy vọng tưởng, chiếm thiểu số mà thôi. Nhưng trong ta bà thế giới này của chúng ta đây, chúng sanh có phiền não thì chiếm đa số. Có thể nói là trong một vạn người chúng ta, hết 9.999 người đều có nói dậy vọng tưởng, thật không thành tỷ lệ, nên gọi cõi này là quế độ. Có những thế giới có số chúng sanh hết phần nửa là tâm địa thanh tịnh, cũng có phần nửa thì tâm không thanh tịnh. Theo cách nhìn của chúng ta thì là tịnh độ. Còn có thế giới tâm địa của chúng sanh thanh tịnh, nếu so 100 phần thì chiếm tỷ lệ rất lớn, tức 80% hay 90%, còn có 10% hay 20% thì tâm địa không thanh tịnh. Đâu có giống như Tây Phương cực lạc thế giới 100%, không một ai mà tâm không thanh tịnh. Tại vì sao? Vì nếu tâm không thanh tịnh thì không thể sanh vào tịnh độ. Quý vị đồng tu phải ghi nhớ điều này, không phải là nói ta niệm Phật thì nhất định được sanh tịnh độ. Không có chuyện dễ như vậy. Dù quý vị một ngày niệm Phật 10 vạn tiếng Phật hiệu mà trong tâm không đoạn vọng tưởng thì cổ nhân gọi là hét bệ cổ họng cũng uổng công. Nếu như tâm địa của quý vị thanh tịnh, một ngày niệm 10 tiếng, 20 tiếng cũng được vãng sanh tịnh độ. Quý vị thấy cổ đức có đề xướng thập niệm pháp. Tôi cũng có dạy cho quý vị đồng tu thập niệm pháp thì càng đơn giản hơn. Một lần chỉ niệm 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, liên tục niệm 10 tiếng. Thời gian niệm 10 tiếng rất ngắn. Trong khoảng thời gian rất ngắn như vậy thì một vọng niệm cũng không thể xen vào được. Niệm như vậy thì gọi là tịnh niệm, không xen tạp. Nếu niệm nhiều hơn 10 câu thì sẽ có vọng tưởng xen vào. Chỉ niệm trong 10 câu thì không có vọng tưởng. Cách niệm này gọi là tịnh niệm. Nhưng mỗi ngày phải niệm 9 lần, một ngày cũng không thiếu, thì gọi là tương kế. Phù hợp trong kinh có nói tịnh niệm tương kế. Có nhiều vị đồng tu đã dùng cái phương pháp này của tôi, họ cho tôi biết là rất có hiệu quả. Một ngày ít nhất phải niệm 9 lần, niệm nhiều lần đương nhiên là càng tốt. Dùng phương pháp này rất dễ nhiếp tâm. Cho nên sự thù thắng của Tây Phương tịnh độ là ở chỗ này. Cũng tức là A Di Đà Phật tiếp dẫn mọi người về cực lạc thế giới. Nếu chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, A Di Đà Phật hoan nghênh mọi người di dân đến định cư ở cực lạc thế giới. Ngài rất hoan nghênh, nhưng điều kiện di dân là tâm phải thanh tịnh. Dùng phương pháp gì đạt đến tâm thanh tịnh cũng có thể được. Niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, học giáo cũng được, trì chú cũng được. Ở phần sau kinh này có nói đến tam bối vãng sanh. Thượng trung hạ tam bối là nói về người niệm Phật. Ở phần sau còn có một đoạn nói những người tu học những pháp môn đại thừa khác, chỉ cần họ tu đến tâm thanh tịnh mà phát nguyện vãng sanh đều có thể sanh tịnh độ. A Di Đà Phật mở rộng cửa tịnh độ, chứ không phải nói quý vị không niệm A Di Đà Phật thì Phật không tiếp dẫn quý vị. Không có cái chuyện này. Chỉ cần tâm địa của quý vị thanh tịnh, tu pháp môn nào cũng được, đều có thể vãng sanh tịnh độ. Tôi ở Úc Châu đã từng tham dự diễn đàn của họ. Họ mời tôi lên diễn giảng. Tôi thấy đại chúng trong diễn đàn gồm có 14 đoàn thể tôn giáo. Có Phật giáo, cũng có Đạo giáo, có Cờ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Islam giáo, Do Thái giáo, thấy đều có đủ. Thì tôi thưa với họ rằng bất luận quý vị tu học tôn giáo nào, chỉ cần tu được tâm địa thanh tịnh mà phát nguyện vãng sanh thì A Di Đà Phật đều tiếp dẫn quý vị. Chúng tôi là pháp bình đẳng, không có kỳ thị chủng tộc. Không thể nói rằng quý vị tín ngưỡng và tôn giáo thì A Di Đà Phật không tiếp dẫn, không có đạo lý này. A Di Đà Phật rất hoan nghênh quý vị. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, bất luận quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần quý vị tu được tâm địa thanh tịnh mà phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Điều rất hoan nghênh quý vị. Không có bài xích. Huống chi là trong Phật môn chúng ta, những tông phái tu học khác nhau, đây mới thật sự gọi là trang nghiêm. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trang nghiêm thù thắng không gì sánh bằng. Ở phần trước đã giảng Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm đều là tánh đức của chúng ta, là đức năng vốn có trong tự tánh, cũng là chúng ta mong cầu được quả báo. Mục đích học Phật của chúng ta ở tại đâu? Mục đích là phải đạt được Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm. Bây giờ muốn hỏi phải làm sao mới có thể đạt được? Kế tiếp trong đề kinh sẽ dạy phương pháp cho chúng ta. Quý vị nên biết, ở phần trước đã có nói, chúng ta thật sự muốn trong đời này đạt được vô lượng thọ. Vậy chúng ta muốn hỏi có thể đạt được vô lượng thọ hay không? Dĩ nhiên là được. Chúng ta trong đời này sẽ được vô lượng thọ. Thế nào là vô lượng thọ? Trong đời này nhất định không chết. Nếu chết thì còn gọi là trường thọ hay sao? Hay không? Là nhất định không chết. Quý vị nên biết, sự thù thắng nhất của Tịnh Tông là không chết. Nhưng quý vị phải tu cho đàng hoàng, phải tu tinh tấn, phải ghi nhớ trong cuộc sống hàng ngày, phải thật sự sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng thì sẽ có chướng ngại. Nghiệp chướng, chướng là chướng ngại. Cái gì là chướng ngại? Tức quý vị có phiền não là chướng ngại, quý vị có buồn rầu là chướng ngại, quý vị có lo lắng là chướng ngại, quý vị có bệnh là chướng ngại. Tiêu trừ nghiệp chướng tức là tiêu nghiệp chướng, phải buông bỏ hết những thứ này. Trong ngày đêm 12 thời, thời thời khắc khắc duy trì tâm của mình cho thanh tịnh. Tiểu đoạn thứ 6 là thanh tịnh. Duy trì thanh tịnh. Thanh tịnh tức là không có ô nhiễm. Bình đẳng tức là không có phân biệt, có phân biệt thì không bình đẳng. Có tham háo thắng thì bị ô nhiễm, ưa thích cái này chán ghét cái kia thì quý vị bị ô nhiễm, thì quý vị nhất định có chướng ngại. Vì sao chúng ta nhìn thấy có số người niệm Phật họ không sanh bệnh được vãng sanh, họ biết được lúc nào đi vãng sanh, hình như họ hẹn trước với Phật vậy, và ngày đó mấy giờ chúng ta gặp nhau thì Phật đến tiếp dẫn như đã hẹn trước. Họ không sanh bệnh, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, họ ra đi rất tự tại. Trước kia tôi ở Đài Loan, Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên kể một câu chuyện vãng sanh cho chúng tôi nghe, là chuyện có thật. Tên của người vãng sanh tôi không nhớ rõ. Lão Hòa Thượng kể rằng có một người niệm Phật, lúc ông ta sắp đi vãng sanh, nói với mọi người rằng quý vị đã thấy qua hoặc đã nghe nói qua người ngồi mà vãng sanh, quý vị có nghe nói qua hay không? Mọi người đều trả lời có, có nghe qua, cũng có thấy qua, còn đứng mà vãng sanh cũng có nghe nói qua, cũng có thấy qua. Thì ông ta liền lộn nhào, lộn đầu xuống đất, chân đưa thẳng lên. Cách vãng sanh như vậy quý vị có nghe nói qua hay không? Mọi người trả lời không có, thì ông đã vãng sanh. Quý vị hãy xem, rất thoải mái, rất tự tại. Vì sao ông ta làm được như vậy? Quý vị nên biết tâm địa của ông ta thanh tịnh, không có ô nhiễm chút nào. Ông vãng sanh được tự tại, trong cuộc sống hàng ngày được tự tại, lúc vãng sanh cũng được tự tại, không một thứ gì mà không tự tại. Quý vị nên biết ông ta còn sống mà ra đi, vãng sanh đến tịnh độ là không chết. Ông ta không phải chết, chỉ là xả bỏ cái thân thể này, thay đổi thân thể của Phật, không phải là chết, không có đau khổ chút nào, mà lại rất vui sướng, rất tự tại. Thay đổi cái thân thể khác còn thù sắn hơn cái thân thể hiện nay rất nhiều. Trong kinh này có nói rất rõ ràng, những người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái thân trong suốt, cái thể không hoại, cái thân thể đó là tùy theo ý muốn, biến hóa vô cùng. Như Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói, thiền bá ức quá thân. Thích Ca Mâu Ni Phật, thiền bá ức quá thân. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ, cũng có năng lực như Thích Ca Mâu Ni Phật không khác, là thiền bá ức quá thân. Thì quý vị mới có thể đồng thời đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, đồng thời nghe vô lượng chư Phật giảng kinh thuyết pháp, thật là rất tự tại. Ngày nay chúng ta tu học rất cực khổ, suốt đời tu học một hai bộ kinh cũng không có cách nào học được thông đạt. Nếu như sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần tu học một tiếng đồng hồ, thì ở cõi này chúng ta tu học 10 vạn năm cũng học không hết. Đó là thật, không phải giả. Ở cõi Cực Lạc tu học trong một tiếng đồng hồ, quý vị nên biết là quý vị nghe mười phương ba đời tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp, thật là phi thường, nhất định là khai đại trí huệ, là khai trí huệ cứu cánh viên mãn. Nếu quý vị khi không vãng sanh thì làm sao mở mang trí huệ? Nhất định phải cầu vãng sanh. Không cầu vãng sanh thì phải nhờ vào tự lực tu hành. Tu đến khi nào quý vị đoạn kiến tư phiền não ra khỏi tam giới, rồi lại phá trần sa phiền não và vô minh mới ra khỏi thập pháp giới. Rất là gian nan cực khổ, không dễ dàng. Nếu tính theo thời gian mà nói thì phải mất vô lượng kiếp vẫn chưa được thành tựu. Cho dù đã siêu việt thập pháp giới, chứng được viên giáo sư trụ Bồ Tát, từ viên giáo sư trụ lại chứng được viên mãn Phật quả, như Phật tại trong kinh có nói, vẫn phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, không bằng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền chứng được viên giáo sư trụ. Đây là sự thật, không phải là giả. Có số đồng học nghe tôi nói như vậy thì liền hoài nghi. Họ nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật không phải nói như vậy, hạ phẩm vãng sanh phải tu mãn 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. Không sai, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói như vậy, nhưng quý vị phải hiểu vì sao Phật nói lời như vậy. Chúng ta học Phật phải y cứ bộ kinh nào? Chúng ta tu học là y cứ kinh Vô Lượng Thọ, vả lại phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ là 48 lời nguyện, là A Di Đà Phật tự nói 48 lời nguyện. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cõi tịnh độ cho chúng ta, nếu trong tịnh độ tam kinh có một câu nào trái với 48 lời nguyện thì chúng ta không thể tin tưởng. Từng chữ từng câu trong tịnh độ tam kinh đều tương ứng với 48 lời nguyện. Vì sao Đức Thế Tôn lại nói như vậy? Ý nghĩa của câu nói này chúng ta phải hiểu rõ. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu như không luận sự gia trì bổn nguyện của Di Đà thì quý vị vãng sanh vào hạ phẩm phải tu mãn 12 kiếp thì mới có thể hoa nở thấy Phật. Đó là nói không luận gia trì, là cái ý nghĩa này. Trong cái ý này có mật nghĩa. Mật nghĩa là nói rõ điều gì? Là nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Nếu quý vị ở những thế giới khác thì lấy cái cảnh giới này mà nói, tức hạ phẩm vãng sanh, đó là phàm phu. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, cho nên đối nghiệp vãng sanh chưa đoạn phiền não. 12 phải tu mãn 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. Hoa nở thấy Phật là địa vị gì? Là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, tức địa vị viên giáo sơ trụ. Thì chúng ta đã hiểu rõ, nếu như không vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạng phàm phu muốn thoát khỏi lục đạo, muốn siêu việt thập pháp giới, chứng được viên giáo sơ trụ, trong kinh Hoa Nghiêm thì nói phải trải qua vô lượng kiếp. Vì sao phải mất thời gian dài như vậy? Vì thời gian thối chuyển quá nhiều, tiếng được ít thối thì nhiều, nó có thối duyên. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có thối duyên, chỉ có tiến bộ không có thụt lùi. Cho nên tu mãn 12 kiếp thì thành công. 12 kiếp mà so với vô lượng kiếp thì cái thời gian này rút ngắn quá nhiều quá nhiều. Đây là nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng. Ý của Phật nói là như vậy. Trạng huống thực tế không phải như vậy. Trạng huống thực tế, quý vị đọc xem 48 lời nguyện. Đây là y cứ thứ nhất của Tịnh Tông, không phải là thứ hai, là y cứ đầu tiên. A-di-đà Phật bảo với chúng ta rằng những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều làm A-di Việt Trí Bồ Tát, thật là phi thường. Bậc Bồ Tát A-di Việt Trí là gì? Trong chú giải của Cổ Đức bảo với chúng ta rằng địa vị thấp nhất là Viên Giáo Thất Địa Bồ Tát. Còn địa vị cao nhất là Đẳng Giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì địa vị của quý vị là từ thất địa trở lên đến địa vị Đẳng Giác, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên gọi là Pháp khó tin. Ai khó tin? Mười phương thanh văn duyên giác Bồ Tát nghe rồi cũng không tin. Quý vị hãy xem họ tu hành rất là cực khổ mà chỉ được quả báo rất nhỏ, còn quý vị tu hành dễ như trở bàn tay, gọi là một bước lên đến trời, lập tức thì chứng được thất địa Bồ Tát. Họ nghe rồi tâm không phục. Tâm không phục cũng vô ích. Vì sao quý vị chứng được quả vị cao như vậy? Vì được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên gọi pháp môn này là pháp môn nhị lực. Tự chúng ta chỉ cần hội đủ tín nguyện hạnh, tin sâu nguyện thiết, thành thật niệm Phật, chúng ta đã hội đủ ba điều kiện thì 48 lời nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, gọi là tha lực. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị sẽ cao. Sự thành tựu thù thắng như vậy thật là không thể nghĩ bàn. Đi đâu mà tìm? Quý vị ra tìm trong Đại Tạng Kinh, ra tìm khắp trong Đại Tạng Kinh cũng không có nói như vậy. Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Chúng ta phải tin tưởng. Vào thời xưa, những người tu học pháp môn này đã được vãng sanh, chúng ta chưa thấy qua thì tạm thời không nói. Từ khi chúng tôi học Phật và tiếp xúc pháp môn này, chúng tôi đã thấy những người y theo pháp môn này mà tu hành, có người thật sự đứng mà vãng sanh, có người ngồi mà vãng sanh. Đây là chính mắt chúng tôi nhìn thấy, chính tai nghe được, không lẽ còn giả hay sao? Khi chúng tôi còn ở Đài Loan, lúc đó hình như là năm Dân Quốc thứ 58, tôi ở miền Nam Đài Loan giảng kinh. Có một vị cư sĩ bảo với tôi rằng trong làng Tướng Quân Đài Nam có một vị lão thái thái niệm Phật. Bà đã niệm Phật 3 năm đứng mà vãng sanh. Lúc bà ra đi là đứng mà vãng sanh, không có sanh bệnh. Vị lão thái thái này tâm địa rất hiền lương. Trong cuộc sống hàng ngày, bà đích thật không tranh với người, không cầu kẻ khác. Hoàn cảnh gia đình cũng tạm sống qua ngày. Con cháu rất hiếu thuận. Cho nên bà buông bỏ hết vạn duyên, hết lòng mà học Phật. Thở ban đầu, bà không biết cái gì là Phật. Hễ nhìn thấy những tượng thần cũng đều lễ lại coi như là Phật vậy. Coi thổ địa là Bồ Tát, thần hoàng cũng là Bồ Tát. Bà không biết phân biệt thần và Phật, bà đi khắp nơi lễ lại. 3 năm trước, con trai của bà cưới vợ, con dâu của bà biết được chút ít Phật pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi khắp nơi lễ lại, hãy ở trong nhà chuyên lại A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật. Bà mẹ chồng rất có thiện căn, tiếp nhận lời khuyên bảo của con dâu, không còn đi lại thần nữa mà chuyên niệm A-di-đà Phật. Bà niệm được 3 năm. Vào ngày vãng sanh hôm đó là buổi tối, lúc sắp ăn cơm tối, bà bảo với mọi người trong nhà rằng: các con hãy ăn cơm trước đi, không cần đợi má, má phải đi tắm một lát. Con trai và con dâu rất hiếu thuận, vẫn còn ở đó chờ đợi bà. Lão thái thái thật sự đi tắm, tắm rửa đã lâu không thấy bà trở ra. Thì mọi người đi vào trong tìm xem, thật ra bà đã tắm xong. Trong nhà bà có một Phật đường nhỏ, bà đã mặc áo hải thanh, đứng ngay ngắn, tay cầm sau chuỗi niệm Phật, đứng ở trước bàn tưởng Phật. Mọi người gọi bà không trả lời, nên đi đến gần mà xem thì bà đã vãng sanh rồi, đứng mà vãng sanh. Chuyện này là mấy năm về trước. Hiện nay có đến miền Nam Đài Loan, nếu nhắc đến chuyện này thì rất nhiều người đều biết. Đây là chuyện có thật, không phải giả. Hãy còn một vị lão thái thái, lúc tôi còn ở Cựu Kim Sơn bên Mỹ, có một vị lão thái thái ngồi mà vãng sanh. Bà có đứa con trai đã có vợ, sống ở bên Mỹ. Cuộc sống rất là cực nhọc, hai vợ chồng đều phải đi làm, mỗi ngày phải đi làm, một người đi làm kiếm tiền không đủ nuôi gia đình. Nếu có con cái, phần nhiều là rước người mẹ của mình sang nước ngoài để làm gì? Để chăm sóc con cái còn nhỏ. Con bà không rước người cha, chỉ rước bà mẹ sang bên Mỹ để giúp mình nấu cơm và chăm sóc đứa con, cho nên người già ở bên Mỹ cũng rất cực nhọc. Lão thái thái cũng là người niệm Phật, cho nên mỗi ngày khi con trai và con dâu đi làm và đứa cháu đi học thì một mình bà ở trong nhà niệm Phật. Tâm địa rất thanh tịnh, không có người quấy rầy bà. Cũng không biết bà niệm Phật niệm được bao nhiêu năm, không rõ lắm. Ngày hôm đó bà vãng sanh. Vào buổi sáng, không hiểu bà vãng sanh vào lúc nào, buổi tối hoặc là buổi sáng, khi mọi người phát hiện, và là vào buổi sáng, lão thái thái chưa thức dậy. Thật ra mỗi buổi sáng bà thức dậy nấu cơm cho mọi người. Buổi sáng hôm đó sao không thấy bà thức dậy nấu cơm? Khi mọi người thức dậy, nhìn trong nhà bếp không có người nấu cơm, vì vậy họ cảm thấy lão thái thái hôm nay sao ngủ trễ vậy. Họ mới đến phòng bà đẩy cửa mà xem, thấy bà lão thái thái đang ngồi xếp bằng trên giường. Họ lại đến gần nhìn kỹ thì ra bà đã vãng sanh rồi. Không biết bà đi vãng sanh lúc nào. Hiếm có nhất là lão thái thái để lại tờ di chúc. Tờ di chúc để ở trước mặt. Không những có tờ di chúc mà còn có cả áo tang của con trai và con dâu và đứa cháu. Cũng không biết bà đã may từ lúc nào, đều là tự tay bà làm, từng phần để ở trên mặt giường. Bà đã biết trước ngày ra đi, nên bà sớm đã chuẩn bị xong. Áo tang của các con bà đã làm xong. Người niệm Phật ngồi mà vãng sanh, đó là chuyện gần đây, cũng không lâu lắm. Chúng tôi chính mắt trông thấy, chính tai nghe được. Cho nên chỉ cần tâm thanh tịnh thì chúng ta có thể làm được. Vì sao những chuyện thế gian thị phi nhân quả, nhân ngã không có liên quan với mình, sao lại để trong tâm? Nhất định phải học thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì mới có sự lợi ích như vậy. Thật sự biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, tiền đồ một bầu quang minh. Bất luận chuyện gì trong thế gian, khi nghe được hoặc nhìn thấy đều không nên để trong tâm. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, thời thời khắc khắc quý vị phải duy trì tâm thanh tịnh. Người ta vãng sanh được tự tại, chúng ta cũng có thể làm được. Nếu làm không được thì tâm vẫn là không thanh tịnh. Lúc sắp lâm chung mà còn có chuyện chưa dặn dò hết, đây mới là thật tệ hại. Thì làm sao đây? Phải buông bỏ hết. Bất luận chuyện gì cũng không nghĩ, trong tâm niệm Phật mới được. Và lúc nào thì buông bỏ? Bây giờ thì buông bỏ, hoàn toàn buông hết vạn duyên. Tiểu đoạn thứ bảy là bình đẳng giác, tức tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ. Bình đẳng tức là chân tâm, bình đẳng tức là chân tánh, bình đẳng tức là chân như, bình đẳng tức là bất nhị pháp môn. Nhị thì không bình đẳng. Bây giờ chúng ta phải hết lòng mà học tập. Cách học tập như thế nào? Nghĩa là học chuyển quan niệm của chúng ta, biết được vạn pháp quy nhất. Nhất là bình đẳng, nhị thì không bình đẳng, gọi là vạn pháp nhất như. Trong phần kinh văn mở đầu là như thị ngã văn. Vì sao trong kinh Phật chữ đầu tiên là chữ như? Vì vạn pháp nhất như. Đây là nói chân thật. Đến phần kinh văn thì chúng tôi sẽ giảng kỹ, cho nên phải tu tâm thành, tu tâm bình đẳng, luyện tập không phân biệt. Trong tâm tuyệt đối không có phân biệt. Vậy thì trong cuộc sống có cần phân biệt hay không? Phải phân biệt. Cái phân biệt này là do họ mà phân biệt. Ta đối với họ, họ có chấp trước chúng ta đối với họ mà nói. Họ nói đây là Phật đường thì chúng ta cũng gọi là Phật đường. Là họ phân biệt, không phải ta phân biệt. Trong tâm ta không có Phật đường, không có tâm phân biệt này, không có cái ý niệm này. Họ nói đây là tướng con người thì ta nói là con người, là tùy họ phân biệt. Là tùy chúng sanh phân biệt mà phân biệt, tùy chúng sanh chấp trước mà chấp trước. Trong tâm mình đích thật không có phân biệt, không có chấp trước. Đây là phương pháp tu thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta. Quý vị nên biết, có phân biệt có chấp trước là phàm phu. Thì trong đời này không có cách nào giải quyết được vấn đề. Lục đạo do đâu mà có? Là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu không có chấp trước thì không có lục đạo. Quý vị còn có vọng tưởng phân biệt nhưng không có chấp trước thì không có lục đạo. Nếu không có vọng tưởng phân biệt thì quý vị siêu việt thập pháp giới. Thập pháp giới là do vọng tưởng phân biệt biến hiện ra. không có vọng tưởng phân biệt thì quý vị siêu việt thập pháp giới. Siêu việt thập pháp giới thì quý vị chứng nhập nhất chân pháp giới. Tuy chứng được nhất chân pháp giới nhưng vẫn còn vọng tưởng. Cái vọng tưởng đó rất ít, cũng không làm trở ngại, nhưng vẫn phải đoạn trừ, vì vọng tưởng là vô minh. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói 41 phẩm vô minh, phải đoạn trừ hết thì mới viên mãn thành Phật. Đây là Phật nói rõ cho chúng ta biết, lục đạo thập pháp giới do đâu mà có, đều là giả. Năng biến, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả. Sở biến cảnh giới thì làm gì có thật. Cho nên lục đạo thập pháp giới đều không phải thật. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nếu quý vị đem những thứ này để trong tâm thì sai rồi. Nếu chúng ta muốn lúc vãng sanh được tự tại thoải mái thì quý vị phải buông bỏ những thứ này. Thật sự làm được thanh tịnh bình đẳng giác. Bộ kinh này vô cùng thù thắng, là bình đẳng phổ biến giác ngộ tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác là khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Cái pháp môn này rất thù thắng. Trong hết thể tất cả pháp môn đều không có nói như vậy. Bồ Tát duyên giác thanh văn thiên nhân làm sao mà có thể bình đẳng thành Phật? Trong kinh Vô Lượng Thọ là dạy cho chúng ta bình đẳng thành Phật, cho nên gọi kinh này là kinh bình đẳng. Gọi pháp này là pháp bình đẳng, và tu học là học bình đẳng. Không thể nghĩ bàn. Bình đẳng giác cũng là biệt hiệu của A Di Đà Phật, cũng là chánh giác của tất cả chư Phật. Chỉ cần thành Phật thì đều gọi là bình đẳng giác. Phật và Phật là bình đẳng, Bồ Tát và Bồ Tát thì không bình đẳng. Phật và Phật mới là bình đẳng, gọi là Phật Phật đạo đồng. Tại vì sao? Vì chư Phật đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các ngài thị hiện là tướng bình đẳng. Đoạn sau cùng là chữ kinh. Chữ kinh này cũng thường giảng nên chúng tôi lướt qua không giải thích. Hôm nay chúng tôi giảng đề kinh này, xin trình bày với quý vị đến đây thì thời gian đã đến. Chúng ta niệm Phật hồi hướng.